Xin chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này. Chương trình học kinh thánh hôm nay tiếp tục với những câu chuyện kinh thánh. Bài 2, sự sáng tạo, phần 2. Mời quý thính giả lắng nghe.
Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời tạo dựng nên Adam, và khi quý vị đọc đến đó, chắc quý vị sẽ tự hỏi, Adam nhìn ra sao nhỉ? Tôi chắc rằng Adam cao cỡ 1m7, tóc nâu, mắt nâu. Có lẽ ông xuất hiện trên trần gian lúc 40 tuổi rồi, vân vân và vân vân. Nhưng trong trang 4 của câu chuyện và trong Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 20-22 nói rằng, nhưng về phần Adam thì chẳng tìm được một ai giúp đỡ giống như mình hết. Jehovah Đức Chúa Trời làm cho Adam ngủ mê, bàn lấy một xương sườn, rồi lấy thịt thế vào. Jehovah Đức Chúa Trời dùng xương sườn đã lấy nơi Adam, làm nên một người nữ, đưa đến cùng Adam. Và Adam và vợ, cả hai đều trần truồng, mà chẳng hổ thẹn. Đôi khi người ta thường hay hỏi rằng, tại sao Đức Chúa Trời lại tạo dựng nên người nam trước, rồi tạo dựng người nữ ra từ người nam? Trong tuần qua, tôi đã đọc một vài bài viết của các tác giả thần học, và cơ bản thì có một nữ học giả, bà nói rằng lý do mà người phụ nữ được tạo dựng nên thứ nhì là bởi vì sau khi Đức Chúa Trời tạo dựng nên người nam, thì Ngài nhìn ngắm một hồi và nói, ta nghĩ lẽ ra ta có thể làm tốt hơn thế này. Nhưng những học giả nam, họ lại có những quan điểm khác về chuyện này. Một học giả nam khác nói rằng, thực chất thì lý do mà Ngài tạo dựng nên phụ nữ sau cùng là bởi vì Ngài không muốn bà cứ cho lời khuyên trong suốt lúc Ngài sáng tạo. Tôi không biết là quý vị nghĩ bên nào mới là quan điểm thần học đúng, nhưng nếu tự tra xét thì quý vị thấy đó là những ý tưởng tự lòng người mà thôi. tất cả những gì mà chúng ta biết. Và khi bà được tạo dựng thì trái tim của Adam rộn lên và nói cảm ơn Chúa. Đó là một người bạn giúp đỡ, một người đồng hành phù hợp nhất với Adam. Điều thú vị ở đây đó là 5 ngày trước đó trong sự sáng tạo, Đức Chúa Trời kết thúc một ngày bằng câu nói, đây là điều tốt lành, điều tốt lành, điều tốt lành. Nhưng bây giờ Ngài nói khác. Sau khi Ngài tạo dựng nên người nam và người nữ, Ngài nói điều đó thật rất tốt lành. Điều đó thú vị không? Thật rất tốt lành, và tôi tin chắc như vậy. Đức Chúa Trời sắm sẵn những điều tốt lành cho Adam và Eva. Hãy suy xét điều này. Vào ngày thứ 6, Đức Chúa Trời tạo dựng Adam và Eva vào cuối ngày. Đó là điểm tuyệt đỉnh của sự sáng tạo. Và vào ngày thứ 7, Ngài biệt riêng ngày đó ra thánh để yên nghỉ. Cho nên, ngay ngày đầu tiên trong cuộc đời của Adam và Eva là ngày nghỉ. Có bao giờ quý vị nghĩ về điều này chưa? Chúng ta thường làm việc cho đến cuối tuần, phải không? Giống như là chúng ta làm việc suốt cả một tuần, mong muốn đến cuối tuần để được nghỉ. Nhưng Đức Chúa Trời bắt đầu cuộc đời của họ từ sự yên nghỉ. Họ chẳng cần phải làm bất cứ điều gì để có được điều đó. Ân điển đã hiện diện ngay trong sách Sáng Thế Ký. Họ bắt đầu từ sự yên nghỉ. Kế hoạch của Đức Chúa Trời cho con người bắt đầu bằng sự yên nghỉ trong sự hiện diện của Ngài, trong sự hòa thuận tuyệt đối với chính Chúa, trong sự sáng tạo tốt lành và trong các mối liên hệ tốt lành với nhau. Điều đó dẫn chúng ta đến ý thứ ba, đó là khi chúng ta không tin cậy Đức Chúa Trời, chúng ta khiến tội ác vào trong đời sống của chúng ta và của người khác nữa. Khi không tin cậy Đức Chúa Trời, chúng ta đem điều ác vào trong đời sống chúng ta và người khác. Đức Chúa Trời sáng tạo bằng năng quyền của lời Ngài và tất cả đều tốt lành. Ngài nói, Ngài thấy những điều Ngài đã làm thật rất tốt lành. Nhưng sau đó, Adam và Eva đã phạm tội, nên mọi thứ sụp đổ, như chép trong Sáng Thế Ký đoạn 3. Chúng ta khám phá ra lý do cho tất cả những sự hỗn loạn, đau đớn và tổn thương, và lý do điều tồi tệ sẽ đến với người tốt khi mà sự sáng tạo là tốt lành. Thật ra khi quý vị quay sang người bên cạnh nói mọi thứ đều tốt lành, thì người bên cạnh nghĩ rằng, tại vì quý vị không biết cuộc đời tôi thôi, lúc này nó chẳng tốt lành gì cả. Có một số điều không tốt lành tí nào đang xảy ra trong cuộc đời của tôi lúc này. Và nhờ vào câu chuyện Kinh Thánh, chúng ta hiểu được tại sao điều đó lại xảy ra. Phần của câu chuyện giới thiệu về kẻ thù là kẻ xấu xa. Trong những đoạn Kinh Thánh khác, chúng ta khám phá ra được Satan từng là thiên sứ trưởng của Đức Chúa Trời. Nhưng nó nổi loạn với chính Ngài và muốn lật đổ Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã mở ra cuộc chiến trên thiên đàng và đuổi Satan xuống trần gian. Và thế là Satan đi cướp, giết và hủy phá. Bây giờ xin chú ý vào Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 1. Một ngày kia, nó nói cùng người nữ rằng, mà chi, Đức Chúa Trời há có phán dặn các ngươi không được phép ăn trái các cây trong vườn sao? Xin chú ý rằng, lý lẽ mà Satan dùng để tấn công con người không phải là sự hiện hữu của Đức Chúa Trời. Nhưng, đó là tính chất đáng tin cậy của lời Đức Chúa Trời. Điều đó không thú vị sao? Satan không nói, Chúa không tồn tại. Thực chất thì ngày nay, có người trên toàn địa cầu, ước lượng thì ít nhất là 97% con người trên toàn địa cầu chủ yếu tin rằng có Đức Chúa Trời tồn tại, nhưng họ không biết chắc đấng đó là đấng nào, hoặc làm sao để biết chắc đấng đó, hoặc Ngài có đáng tin cậy không. Đó là những câu hỏi căn bản. Sự tấn công của Satan là vào lời Đức Chúa Trời chứ không phải là sự hiện hữu của Ngài. Chiến lược của nó ở Sáng Thế Ký và ngày nay vẫn như nhau trong đời sống của quý vị và tôi. Điều đầu tiên nó làm là nó chất vấn lời của Đức Chúa Trời. Nó nói với Eva rằng Đức Chúa Trời há có phán dặn. Nó gieo sự nghi ngờ. Điều thứ nhì, nó làm chúng ta hoang mang về lời Đức Chúa Trời. Nó nói, Đức Chúa Trời há có phán dặn các ngươi không được phép ăn các trái cây trong vườn sao? Không đâu, nếu quý vị đọc câu chuyện Kinh Thánh trong Sáng Thế Ký đoạn 2, quý vị sẽ thấy Đức Chúa Trời không bao giờ nói không được ăn các trái cây trong vườn. Ngài chỉ đưa ra giới hạn đối với một cây mà thôi. Nhiều người nghĩ rằng, tại sao Chúa tạo nên cái cây đó? Lẽ ra Ngài không nên tạo nên cái cây đó. Cây đó gọi là cây biết điều thiện và điều ác, và Ngài thiết lập giới hạn đối với cây đó. Vì sao Chúa lại thiết lập giới hạn cho cây này làm gì? Đây là điều mà quý vị cần phải hiểu. Đó là từ ngữ biết trong tiếng Hebrew mang ý nghĩa chỉ về kinh nghiệm một điều gì đó. Nó không chỉ đơn thuần là biết một điều gì đó về mặt nhận thức, nhưng là tôi kinh nghiệm một điều gì đó. Cho đến thời điểm này thì kinh nghiệm của họ chỉ toàn là tốt lành. Và nếu họ ăn trái của cây đó, thì họ sẽ hòa lẫn điều ác vào trong điều thiện vốn dĩ là kinh nghiệm duy nhất của họ. Nhưng điều đó đã xảy ra. Đây là điều mà Đức Chúa Trời muốn nói. Nghe này các con, ta không muốn các con ăn trái của cây này, vì ta muốn các con cứ sống trong kinh nghiệm tốt lành mà thôi. Nhưng nếu các con ăn trái của cây này, thì các con sẽ pha trộn điều ác vào trong kinh nghiệm của các con. mà đó chính xác là những gì đã xảy ra. Như vậy, kẻ thù gieo sự hoài nghi và làm cho họ hoang mang về lời Chúa, rồi nó phủ nhận lời Ngài và nói với Eva rằng, ngươi chắc chắn không chết. Thật ra, nó lật ngược lời của Chúa và nói rằng, mắt ngươi sẽ mở ra và lúc đó ngươi mới thật sự sống. Chiến lược cổ điển đó vẫn được áp dụng đến ngày nay. Gieo sự hoài nghi, gây hoang mang và đảo ngược lời Đức Chúa Trời. Đó là lý do tại sao câu chuyện lại quan trọng như vậy. Nếu quý vị muốn sống cuộc đời đúng như Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên quý vị, thì quý vị không phải chỉ biết lời Đức Chúa Trời, mà còn không được để mình bị hoang mang về lời đó nữa. Quý vị cần phải có nhận thức rõ ràng khi có ai đó phủ nhận lời Đức Chúa Trời, hoặc có ai đó xung quanh quý vị bóp méo hoặc đảo ngược lời đó. Nếu quý vị không hiểu điều đó, thì quý vị sẽ bị thất vọng với những điều mà Đức Chúa Trời chưa bao giờ phán dạy. Có người từng nói với tôi rằng, câu kinh thánh yêu thích của tôi là Đức Chúa Trời giúp đỡ những ai tự giúp lấy mình. Thật sự thì chẳng có câu nào như thế trong kinh thánh cả, chẳng hề có. Quý vị chỉ đang thật sự sống cuộc đời đẹp ý mình thôi. Quý vị nghĩ Đức Chúa Trời nói rằng vân vân, nhưng Ngài chẳng hề nói như vậy bao giờ. Quý vị cần phải biết lời Chúa nói gì, quý vị phải biết tận tường, không bị làm cho hoang mang, không đảo ngược, không phủ nhận lời Chúa. Quý vị thấy đó, Satan biết năng quyền của lời Đức Chúa Trời, và đó là lý do tại sao nó sẽ tấn công trong cuộc đời quý vị và tôi tuần này, để khiến cho chúng ta bận rộn với tất cả những thứ khác, để chúng ta sẽ ưu tiên những thứ khác hơn là lời Đức Chúa Trời. Tôi xin nói với quý vị tuần này, khi quý vị bước ra khỏi đây, thì điều gì khác có thể trở nên quan trọng với quý vị hơn? Những người bạn trên Facebook, trạng thái cập nhật của họ sẽ quan trọng hơn với quý vị, thậm chí ngay cả những người quý vị không thích hay là một người nào đó trên Facebook mà không phải thật sự là bạn của quý vị. Bất cứ thứ gì có thể trở nên quan trọng hơn lời Đức Chúa Trời, thì đó chính là sự cám dỗ, và đó là lý do vì sao tôi muốn chúng ta hãy đi ngược dòng để có thể nói rằng chúng ta muốn lời Chúa ưu tiên đối với chúng ta. Chúng ta sẽ dành ưu tiên để đọc chương 2 của câu chuyện và nhìn xem những gì Đức Chúa Trời dành cho chúng ta trong tuần này qua lời của Ngài. Chúng ta vốn được tạo nên chỉ dành cho những điều tốt đẹp, nhưng bây giờ chúng ta bị mắc kẹt trong kinh nghiệm của điều thiện và điều ác. Phải chăng quý vị nghĩ rằng tại vì Adam và Eva cho nên chúng ta bị liên lụy? Trong câu chuyện, không phải chỉ có Adam và Eva phạm tội, có cả Cain, các thế hệ tiếp theo trong đời Noe phạm tội. Và tôi nhanh câu chuyện đến việc tôi cũng phạm tội, quý vị cũng vậy. Tại sao chúng ta phạm tội? Vì chúng ta thật sự không chắc chắn chúng ta có nên tin cậy lời Chúa hay không, và liệu Ngài có thật sự tốt lành không? Thật sự là môn đệ là khi quý vị bắt đầu nhận ra sự thật rằng lời Đức Chúa Trời đáng tin cậy và lời đó là tốt lành. Vậy thì bây giờ chúng ta phải làm gì? Điều này đem chúng ta đến ý thứ tư, ý cuối cùng này như sau. Khi mọi sự đang là tốt lành, thì bây giờ đây chỉ còn mỗi một điều tốt lành. Quý vị có thấy không? Trong chương 1 của câu chuyện, nếu như quý vị đã đọc rồi, chúng ta thấy tình trạng nan giải trên đất của chúng ta cần phải có một giải pháp của thiên đàng. Đời sống của chúng ta là một sự pha trộn giữa điều ác và điều thiện. Chúng ta pha trộn điều ác vào trong kinh nghiệm chỉ có sự tốt lành và điều ác lan tràn theo thời gian. Đức Chúa Trời quyết định bắt đầu lại bằng một cơn nước lụt khắp cả địa cầu trong đời Noe. Quý vị sẽ thấy điều này khi đọc trong quyển sách câu chuyện, và Kinh Thánh nói rằng Noe được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Nan đề của trần gian là một sự pha trộn giữa điều ác và điều thiện, và giải pháp thiên đàng được bày tỏ ra đó là một đời sống tốt lành có thể cứu được sự sống của tất cả mọi người. Một đời sống tốt lành cầm chìa khóa để đưa chúng ta trở lại với kinh nghiệm tốt lành thuần khiết mà chúng ta đã được tạo dựng để sống ở trong đó, thay vì sống trong sự pha trộn giữa thiện và ác. Nhưng thách thức đó là dần dần Noe cũng bày tỏ bản chất sa ngã của lòng người. Chúng ta đã thấy sách Sáng Thế Ký vẽ nên một bức tranh hiện thực của cuộc sống đầy ảm đạm. Nếu như quý vị đã đọc qua sách câu chuyện này, thì đặc biệt quý vị sẽ đọc đến những đoạn tương ứng với sách Sáng Thế Ký. Có đủ mọi loại bi kịch xảy ra, nào là giết chóc, nào đau đớn, những nỗi khốn khổ. Có người hỏi rằng, vì sao Kinh Thánh lại trình bày quá nhiều sự hỗn loạn, đầy sự đau đớn, cùng những nỗi khổ và địa ngục như vậy? Câu trả lời mà tôi nghe người ta nói, đó là vì có quá nhiều đau đớn, khổ sở và địa ngục xuất phát từ đời sống của chúng ta đi vào đời sống của người khác. Cách đây ít lâu, có một họa sĩ tài năng chuyên vẽ tranh phong cảnh và cho phép người ta đứng sau lưng ông xem ông vẽ. Trên bức tranh, ông đang vẽ một mùa đông ảm đạm với những đám mây cuồn cuộn. Giữa cơn bão giá lạnh đó là hàng cây thông đang quằn mình bởi vì gió thổi ngã nghiêng. Nhưng trong bối cảnh của bức tranh, người ta để ý thấy có một túp lều thật đơn độc. Nó nằm nép mình vào trong sườn đồi. Khi gần vẽ xong, người họa sĩ dùng cọ lấy một chút màu vàng và vẽ lên cửa sổ của túp lều chỉ vài nét đơn sơ và gọn gàng, nhưng đã làm cho tình trạng của bức tranh đã biến đổi hoàn toàn chỉ bởi một vài điểm chấm phá màu vàng trên cửa sổ của túp lều. Bức tranh ấy bỗng nhiên có một sức hấp dẫn của sự sống và của niềm hy vọng, như đang mời gọi ai đó đến một nơi trú ẩn ấm áp và an toàn giữa cơn bão. Giữa giông bão có một cửa sổ luôn đầy hy vọng. Thưa quý vị, tôi muốn nói với quý vị vài điều. Phần đầu tiên của câu chuyện được tô vẽ là một bức tranh vô cùng buồn thảm. Đó là một bức tranh tuyệt vọng. Đó là khi chúng ta học được rằng tội lỗi đem đến sự chết, đem đến sự xa cách, và đời sống chúng ta có một sự tuyệt vọng thê lương. Nhưng rồi Đức Chúa Trời đã nhúng cái cọ của Ngài vào trong sắc màu của lời hứa, và thế là Ngài đem đến cho câu chuyện một tia hy vọng. Có niềm hy vọng là vì cớ lời hứa của Ngài dành cho quý vị và tôi, để một lần nữa chúng ta có thể kinh nghiệm được sự tốt lành thuần khiết, không pha tạp. Thật vậy, nếu nghiên cứu kỹ hơn, quý vị sẽ thấy vài cánh cửa sổ hy vọng đã được vẽ ra giữa những hỗn loạn đau thương ngay từ đầu sách Sáng Thế Ký. Nếu không đọc cẩn thận, quý vị sẽ lướt qua chúng. Sau khi Adam và Eva phạm tội, họ thấy xấu hổ và cố gắng che đậy sự xấu hổ của họ bằng cách tự đan cho mình những chiếc lá vả. Thế nhưng thay vào đó, Đức Chúa Trời dạy cho họ bài học trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 21 rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời lấy da thú kết thành áo dài cho vợ chồng Adam và mặc lấy cho. Nói cách khác, tội lỗi dẫn đến sự chết đầu tiên cho con người và cho tất cả mọi tạo vật. Trước thời điểm ấy, chưa có một tạo vật nào phải chết. Nhưng lúc này, một con thú đã bị giết chết để da của nó được lấy mà che đậy cho họ. Đức Chúa Trời đang dạy họ một thực tế rằng họ không thể tự che đậy tội lỗi của mình bằng cách đan những lá vả lại với nhau, như lời hứa của họ với Chúa rằng lần sau con sẽ không như vậy nữa đâu, con sẽ khác hơn, con sẽ thay đổi, con sẽ không làm như vậy nữa. Nhưng Đức Chúa Trời đang dạy cho họ một thực tế rằng tội lỗi đem đến sự chết. Tội lỗi đem đến sự chết. Thế lần này đến lần khác trong Sáng Thế Ký nói rằng tội lỗi đem đến sự chết, tội lỗi đem đến sự chết, tội lỗi đem đến sự chết. Sau này Kinh Thánh còn cho biết rằng nếu không có sự đổ huyết thì không có sự tha tội. Ở đây trong khu vườn, Đức Chúa Trời đã giết một con thú và Ngài che đậy cho Adam và Eva bằng da của nó. Điều này là hình bóng thể hiện việc con người không thể nào tự che đậy tội lỗi của mình. Nhưng sau này, chiên con của Đức Chúa Trời là Chúa Giê-xu Christ là đấng sẽ bị giết để Ngài ban cho chúng ta một sự che đậy vĩnh viễn đối với tội lỗi và sự vi phạm. Huyết của Chúa Giê-xu Christ là điều duy nhất tẩy sạch tội lỗi chúng ta. Huyết của Chúa Giê-xu Christ là điều duy nhất có năng quyền để phục sinh chúng ta từ trong phần mộ. Thông qua Chúa Giê-xu Christ, chúng ta có hy vọng. Chúng ta có được niềm hy vọng. Có một cánh cửa sổ hy vọng khác trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 15. Đức Chúa Trời nói với con rắn rằng, ta sẽ làm cho mày cùng người nữ, dòng dõi mày cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ giày đạp đầu mày, còn mày sẽ cắn gót chân người. Xin chú ý, dòng dõi được nhắc đến ở đây là dòng dõi của người nữ, chứ không phải là của người nam và người nữ. Đây là lời tiên tri với ý nghĩa hình bóng nói về việc nữ đồng trinh Mary hạ sanh Chúa Giê-xu Christ. Lời Đức Chúa Trời muốn nói rằng mày sẽ gây tổn hại cho Ngài, nhưng Ngài sẽ nghiền nát mày ra. Mày sẽ cắn gót chân Ngài vào ngày thứ sáu, nhưng Ngài sẽ nghiền nát đầu mày vào ngày Chúa Nhật. Và chẳng hề có một nhầm lẫn nào điều đó đã xảy ra. Chúng ta thường gọi đó là ngày thứ sáu tốt lành, không phải là tốt lành cho Chúa Giê-xu, nhưng cho chúng ta. Ngài bị cắn ở gót chân. Nhưng rồi vào ngày phục sinh, tại ngôi mộ trống, Ngài đã nghiền nát đầu của Sa-tan. Ngài giày đạp sự chết. Tội lỗi đem đến sự chết, nhưng Chúa Giê-xu không chấp nhận điều đó. Cho nên Ngài hy sinh sự sống của mình để chúng ta lại có được sự sống. Xin hãy cầu nguyện để chúng ta sống với điều vừa học cho chính đời sống của mình. Với một vài người ngồi tại đây, quý vị cần nghe được điều này, đó là quý vị được tạo dựng bởi Đức Chúa Trời với một mục đích và cho một mục đích. Bởi mục đích của Đức Chúa Trời để dành cho một mục đích, vì thế nên quý vị vô cùng giá trị. Quý vị tiếp nhận lẽ thật đó ngày hôm nay không? Quý vị có bằng lòng để lẽ thật này thay thế những lời dối trá khác là những điều quý vị đã từng tin, giữ quý vị xa khỏi ý nghĩa thật và giá trị đời mình? Quý vị có muốn cầu xin Đức Chúa Trời bày tỏ cho quý vị biết mục đích thiên thượng của Chúa trên quý vị là gì không? Kinh Thánh nói rất rõ rằng mục đích của đời sống quý vị bắt đầu trong mối liên hệ với Ngài. Nếu quý vị chưa bao giờ tiếp nhận Chúa, quý vị có thể làm ngay bây giờ. Hãy thưa rằng, Chúa ơi, xin tha thứ tội lỗi con. Tội lỗi đem đến sự chết cho đời con và cho những người quanh con. Xin Ngài tha thứ cho con và xin Ngài che phủ con bằng dòng huyết của Đức Chúa Giêsu Christ. Và nếu như quý vị thành tâm cầu nguyện, thì Chúa sẽ trân trọng lời cầu nguyện đó. Quý vị hãy xưng nhận bằng môi miệng của mình và tin trong lòng rằng Đức Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời. Và rồi quý vị cầu xin rằng, xin Chúa ban thần linh của Ngài cho con, xin thánh linh của Ngài đổ đầy trong con để con có thể theo Ngài và học lời Ngài trọn đời sống con. Với một số người khác, quý vị cần nghe rằng lời Chúa là lời năng quyền và tốt lành. Quý vị có thấy điều đó ngày hôm nay không? Nếu không, hãy cầu xin Chúa giúp quý vị nhận biết điều đó. Hãy nói với Chúa rằng quý vị sẽ đặt để lời của Ngài ở vị trí nào trong đời sống của mình. Hãy quyết định ngay bây giờ, ngay lúc này, trước khi quý vị ra về. Quý vị có bằng lòng để nó làm thứ tự ưu tiên và cùng với chúng tôi đọc lời của Chúa qua chương trình câu chuyện này không? Tôi tin rằng lời của Đức Chúa Trời sẽ làm nên những điều tốt lành trong đời sống của quý vị. Những điều đó không gì khác hơn là niềm hy vọng, tình yêu, niềm vui và sự bình an kéo dài. Quý vị có sẵn lòng cam kết cùng tham gia với chúng tôi và mọi người để câu chuyện Kinh Thánh là thứ tự ưu tiên trong đời sống mình không? Không phải vì việc làm của tổ chức, nhưng là bởi vì đó là lời Đức Chúa Trời. Tôi tin rằng nếu quý vị làm như vậy, Chúa sẽ chăm sóc luôn cả những điều kém quan trọng khác của quý vị. Và quý vị sẽ thấy trong những tuần lễ kế tiếp, quý vị sẽ thấy những điều tốt lành Chúa muốn làm trong cuộc đời quý vị. Và cuối cùng, có lẽ một vài người khác trong số quý vị cần nghe điều này. Quý vị có chú ý từ chương đầu tiên của câu chuyện Kinh Thánh hay không? Đó là lời tạo dựng thế gian. Lời tạo dựng thế gian. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta năng lực để nói như là một phần của việc mang lấy hình ảnh của Ngài. Và lời của chúng ta tạo dựng nên thế gian. Lời chúng ta không phải như lời Đức Chúa Trời có năng quyền sáng tạo, nhưng lời của chúng ta có năng lực để nâng đỡ hoặc để đạp đổ, để khích lệ người khác hoặc chỉ trích người khác, để khen ngợi người khác hoặc để chê trách người khác. Lời của quý vị thật sự có năng lực để gây dựng nên một môi trường thế giới mà người ta sống trong đó. Lời của quý vị có năng lực để tạo dựng nên một bầu không khí và tinh thần ở trong môi trường kinh doanh, trong gia đình, trong trường lớp, trong khu dân cư quý vị ở. Lời có năng lực để tạo dựng nên thế giới, hãy thưa chuyện cùng Chúa. Có thể Đức Chúa Trời muốn nói với quý vị rằng, này con đã khích lệ một người khác trong tuần này, giỏi lắm, và con đã truyền cho người khác hy vọng trong danh của Chúa Giêsu, giỏi lắm. Hoặc Ngài đang nhắc nhở quý vị về một vài điều gì đó mà quý vị cần phải quay lại với người đó để nói rằng, tôi xin lỗi bởi vì tôi đã nói những lời như vậy, xin bạn tha thứ cho tôi. Có khi quý vị phải xưng tội với Chúa vì đã nói những lời gây tổn thương người khác. Quý vị hãy dâng lời hứa nguyện ngay bây giờ với sự giúp đỡ của Chúa để khích lệ người khác bằng lời nói của quý vị trong danh Chúa Giêsu Christ. Sáng Thế Ký đoạn 1 cho chúng ta thấy năng quyền trong lời nói của Đức Chúa Trời. Trong Giăng đoạn 1 cho chúng ta biết ngôi lời trở nên xác thịt và sống ở giữa chúng ta. Tại sao như vậy? Bởi vì ban đầu mọi thứ đều rất tốt đẹp, nhưng bây giờ chỉ còn lại một điều tốt lành mà thôi. Tội lỗi mang lại sự chết, nhưng chỉ cần sự chết của ngôi lời trở nên xác thịt có quyền năng giải cứu chúng ta, để chúng ta có thể sống một đời sống tốt lành như được tạo dựng từ lúc ban đầu. Đó là nơi mà bây giờ và sau này chúng ta sẽ không còn mắc kẹt trong sự pha trộn giữa điều ác và điều thiện. Nhưng chúng ta sẽ được tự do, điều ác sẽ bị quăng xa và một lần nữa mọi thứ sẽ chỉ là tốt lành mà thôi. Quý vị cần phải biết lời Chúa đáng tin cậy và ngôi lời đã trở nên xác thịt. Ngài chịu chết vì quý vị. Nhờ vậy mà câu chuyện của quý vị và câu chuyện của tôi có niềm hy vọng. Thật vậy, nhờ Đức Chúa Trời và lời của Ngài mà chúng ta có cớ để hy vọng.
Các bạn thân mến, vì sao con người chúng ta không hưởng được sự tốt lành như Đức Chúa Trời đã phán khi Ngài dựng nên con người? Ấy là vì tội lỗi, khi nghe theo lời ma quỷ không vâng lời Đức Chúa Trời. Con người chúng ta đem điều ác vào trong đời mình và người khác. Điều đó đã khiến chúng ta xa cách Đức Chúa Trời và phải đối diện sự chết. Thế nhưng cảm tạ Đức Chúa Trời, Ngài đã đem lại cho chúng ta niềm hy vọng. Ấy là Chúa Giêsu, con Ngài đã chết thế tội cho chúng ta. Ma quỷ gieo nghi ngờ làm chúng ta hoang mang, nhưng lời Đức Chúa Trời đem đến sự giải cứu. Ai trong chúng ta đang bị trói buộc bởi quyền lực ma quỷ hãy đến với Chúa Giê-xu. Ngài sẽ giải phóng chúng ta khỏi ách nô lệ cho tội lỗi và cho chúng ta kinh nghiệm sự tốt lành của Đức Chúa Trời mỗi ngày trong đời sống.
Tuôn vì tội nhân khắp hoàn cầu, tôn vinh con độc danh từ Cha Thánh đã mang lần đòn nặng chứa tôi lành. Tuy xưa tôi lang thang đi xa chùa, tâm linh cứ mang vô đau lo buồn, xin chính con gọi tôi bằng huyết quý. Tâm tôi từng anh quyết khôn mì, tình bạch hơn tuyết này, tình bạch hơn tuyết này. Chúa lấy huyết bao phiêu trăng trong ngần, chắc tôi tình bạch hơn tuyết muôn phần. Giêsu mang thập tự nặng nề thay, máu gai ngài đội đau khổ chi tay. Tuy xưa Giêsu đau buồn phiền lao, há thập tự ngài chịu luôn công nào. Ước Chúa giặt trên suối huyết tuôn đầy, cho tâm linh tôi giữa trăng trong đầy. Xin chính con gọi tôi bằng huyết quý, ắt tâm tôi tình anh quyết khôn bì. Tình bạch hơn tuyết này, tình bạch hơn tuyết này. Chúa lấy huyết bao phiêu trắng trong ngần, chắc tôi tình bạch hơn tuyết muôn phần. Tôi truy lạc lìa nhà cha, bước theo trần tục trên lối gian tà. Tâm linh ô tội này đậm dương son, nước trong giường gian khôn rửa sạch hồn. Quyết chi năm chắc lấy hứa ngôn ngài, tôi gieo thân trong suối huyết vô nhà. Xin chính con gọi tôi bằng huyết quý, ắt tâm tôi tình anh quyết khôn bì. Tình bạch hơn tuyết này, tình bạch hơn tuyết này. Chúa lấy huyết bao phiêu trắng trong ngần, chắc tôi tình bạch hơn quyết muôn phần.